Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 2 2013. Mưa thiên thạch tại Nga khiến hơn 500 người bị thương. Miến Điện bị tố cáo sử dụng chất phosphor để đàn áp biểu tình. Cơ quan tình báo Israel bị tố cáo ém nhẹm vụ tù nhân X. Đảng Cộng Hòa tạm thời ngăn chặn Thượng viện Mỹ thông qua việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Hagan. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện tranh luận về trang bị vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc. Kính thưa quý vị, thiên thạch rơi tại Nga hơn 500 người bị thương. Hôm nay một trận mưa thiên thạch đã ập xuống vùng núi Ural của Nga vào lúc 9 giờ 20 sáng, làm ít nhất 500 người bị thương. Đây là hiện tượng hiếm có và là vụ mưa thiên thạch lớn nhất. Nhân chứng tại chỗ trông thấy một làn ánh sáng trắng trên bầu trời và kế tiếp là những tiếng nổ lớn. Từ Moscow, thông tin viên RFI gửi về bài tường trình.
Scène spectaculaire ce matin dans le ciel de l'Oural, une caméra de l'aéroport d'Ekaterinbourg nous montre la
dư âm của trận mưa thiên thạch sáng nay làm vỡ tan cửa kính của nhiều tòa cao ốc trong vùng Chelyabinsk thuộc khu vực dãy núi Ural cũng như là ở vùng Volga, làm rất nhiều người bị thương. Bộ đặc trách về những vấn đề khẩn cấp của nước Nga cho biết là cửa sổ tại nhiều trường học và kể cả của hãng thông tấn Interstat ngay trong khu trung tâm thành phố đã bị phá hỏng. Mưa thiên thạch đổ xuống một vùng đất rộng lớn của Nga. Ai cũng phải cầu cứu nhân viên cứu hộ và người dân trong vùng hiếm khi nào lâm vào tình trạng hoảng loạn như sáng nay. 20.000 nhân viên cứu hộ được đặt trong tình trạng báo động và chính quyền đã liên tục kêu gọi dân chúng nên giữ bình tĩnh. Trung ương khẳng định là mức độ phóng xạ vẫn ở mức bình thường và không cần phải di tản dân cư trong vùng. Theo lời kể của nhiều người dân tại chỗ thì họ đã trông thấy một vệt sáng dài, tiếp theo đó là nhiều tiếng nổ lớn, khiến nhiều người đã lầm tưởng đấy là một vụ nổ máy bay. Tiếp theo sau nữa là nhiều mảnh thiên thạch vỡ đã rơi xuống mặt đất. Bộ đặc trách về những vấn đề khẩn cấp của Nga đã điều các chuyên gia đến hiện trường.
Madeleine Leroyer, Moscou, RFI.
Trong khi đó, cơ quan NASA thận trọng theo dõi chặt chẽ hành trình của một thiên thạch lớn đang áp sát trái đất. Mặc dù đã loại trừ khả năng một tảng thiên thạch trọng lượng 135.000 tấn va đập vào trái đất, nhưng cơ quan không gian Mỹ vẫn tiếp tục bám sát thiên thể có đường kính lên tới 45 mét này. Theo tính toán của các chuyên gia, thiên thạch này sẽ tiến đến một vị trí gần mặt đất nhất vào tối nay, tính theo giờ Paris, ở một khoảng cách còn ngắn hơn cả khoảng cách của một số vệ tinh nhân tạo được phóng lên trong thời gian qua.
Được phát hiện vào tháng 2 năm ngoái, vào lúc 19 giờ 25 giờ GMT. Hôm nay, thiên thạch mang ký hiệu 2012DA14 này sẽ bay đến một điểm chỉ cách trái đất 27.600 km, tức là chỉ bằng 1/10 khoảng cách từ trái đất lên mặt trăng. Điểm này nằm trên bờ biển Sumatra ở Indonesia, phía đông Ấn Độ Dương. Với tốc độ bay là 7,8 cây số giây, thiên thạch này sẽ xuất hiện như một điểm sáng di chuyển trên bầu trời và có thể được nhìn thấy bằng các loại kính thiên văn nghiệp dư bình thường từ vùng Đông Âu cho đến khu vực Úc Á vì lúc đó trời tối. Hệ thống radar của NASA đặt ở vùng sa mạc tại California đã được huy động để bám sát thiên thạch này trong các ngày từ 16 đến 20 tháng 2. Các hệ thống kính thiên văn khác trên thế giới cũng nhập cuộc để cố gắng xác định tốc độ quay quanh mình cũng như các thành tố của thiên thạch. Sở dĩ thiên thạch 2012DA14 thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu, đó là vì đây là lần đầu tiên mà một thiên thạch lớn như vậy, áp sát trái đất như vậy, được các nhà khoa học phát hiện. Khoảng cách giữa thiên thạch với mặt đất thậm chí còn thấp hơn một số vệ tinh. Trên trang web của mình thì cơ quan không gian Mỹ NASA nêu bật một cơ hội độc nhất vô nhị cho giới khoa học để nghiên cứu sát sao từ một khoảng cách ngắn như vậy một vật thể bay ngang trái đất hết thời gian. Ngoài ra, NASA còn nhấn mạnh đến ưu tiên tối cao của họ là theo dõi hành trình của các thiên thạch bay gần quỹ đạo trái đất để bảo vệ hành tinh của chúng ta.
Miến Điện bị tố cáo sử dụng chất phosphor để đàn áp biểu tình. trong một báo cáo đưa ra ngày hôm qua, một nhóm các luật sư Miến Điện và Mỹ tố cáo là cảnh sát Miến Điện vào tháng 11 năm ngoái đã sử dụng chất phosphor trắng để giải tán các nhà sư biểu tình phản đối dự án mở rộng mỏ đồng tại miền Tây Bắc nước này.
Bản báo cáo nói trên do tổ chức nhân quyền Justice Trust của Hoa Kỳ thực hiện, với sự cộng tác của các luật sư Miến Điện, dựa trên lời kể của những người có mặt tại chỗ, qua phân tích những vỏ lựu đạn thu lượm từ hiện trường và nhiều hình ảnh chụp được, các tác giả bản báo cáo kết luận rõ ràng là cảnh sát Miến Điện đã sử dụng chất phosphor để đàn áp biểu tình. Cụ thể là cảnh sát Miến Điện đã nhiều lần bắn đạn phosphor trắng vào khu lều trại của dân làng, mà từ 10 tháng qua vẫn bám trụ tại đây để phản đối việc trưng thu đất của họ cho một dự án mở rộng mỏ đồng do quân đội Miến Điện và một tập đoàn Trung Quốc cùng khai thác. Đa số các nạn nhân bị bỏng nặng là các tu sĩ Phật giáo. Đây là vụ đàn áp dữ dội nhất của lực lượng an ninh Miến Điện kể từ khi một chính quyền dân sự lên cầm quyền tại quốc gia này vào tháng 3 năm 2011. Vụ đàn áp đã gây phẫn nộ cho dư luận và buộc chính phủ Miến Điện phải thành lập một ủy ban điều tra, đứng đầu là nhà đối lập Aung San Suu Kyi, thế nhưng kết quả điều tra chính thức hiện chưa được công bố. Cho đến nay, Tổng thống Thein Sein vẫn bác bỏ những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học đàn áp biểu tình.
Hơn 100.000 người Bắc Triều Tiên meeting chào mừng vụ thử hạt nhân. Theo hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên KCNA được AFP trích dẫn, vào hôm qua hơn 100.000 người từ quân đội, công nhân, sinh viên cho đến dân thường đã tập hợp tại quảng trường Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng để chào mừng cuộc thử nghiệm hạt nhân hôm thứ Ba vừa qua. Như thông lệ, đám đông đã ca ngợi lòng dũng cảm được mô tả là không ai bì kịp của lãnh đạo Kim Jong-un.
Theo KCNA, thì cuộc thử nghiệm là sinh trích, kết quả kỳ diệu từ quyết định phi thường của lãnh tụ Kim Jong-un. Đây là sự chứng minh hùng hồn về sức mạnh khoa học, công nghệ học của Bắc Triều Tiên, một sức mạnh quân sự có thể thiết kế bất kỳ loại vũ khí tấn công nào, hết bài dẫn. Cuộc thí nghiệm hạt nhân dưới mặt đất hôm thứ Ba vừa qua được cho là có sức công phá mạnh hơn hai lần thử nghiệm trước vào các năm 2006 và 2009. Theo AFP, thì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ước tính sức mạnh của vụ nổ đạt từ 6 đến 7 kiloton. Trong lúc thử nghiệm năm 2006 chỉ là 1 kiloton và năm 2009 từ 2 đến 6 kiloton. Nếu so sánh thì quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima có sức công phá 15 kiloton. Cho đến hôm nay thì giới khoa học vẫn mơ hồ, chưa biết gì thêm về cuộc thử nghiệm hôm qua. Họ cho biết là không thấy được những hệ quả về khí nhiễm xạ vốn cho phép biết thêm chi tiết cuộc thử nghiệm.
Tàu Trung Quốc lại xâm nhập lãnh hải của Nhật Bản. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm nay thông báo là 3 tàu hải giám của Trung Quốc hiện diện trong lãnh hải Nhật Bản, gần khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Tàu của Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản vào lúc 9 giờ 30 sáng giờ địa phương.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida lập tức lên tiếng phản đối xem đây là hành vi không thể chấp nhận được. Tokyo bày tỏ bất bình với đại sứ của Trung Quốc tại Nhật Bản. Chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Shinzo Abe đã rất bực mình trước những vụ xâm phạm chủ quyền lãnh hải từ phía Trung Quốc vào lúc mà Bắc Kinh đã liên tục điều tàu hải giám cũng như là phi cơ vào sát khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Đây là nơi đang có tranh chấp chủ quyền. AFP nhắc lại, liên quan đến quần đảo này, để đối phó với căng thẳng đã dấy lên chung quanh tranh chấp về chủ quyền biển đảo, gần đây chính quyền Tokyo thông báo thành lập một lực lượng đặc biệt với 600 lính và 12 chiếc tàu tuần duyên để giám sát cũng như là để bảo vệ quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Cũng lần đầu tiên từ 11 năm qua, Nhật Bản thông báo tăng ngân sách quốc phòng. Bang giao Nhật Trung khó có thể sớm lắng dịu lại khi vào tuần trước Tokyo đã cáo buộc Bắc Kinh là hôm 30 tháng Giêng đã dùng radar dẫn tên lửa để nhắm vào một tàu chiến của Nhật. Nội các Abe đòi Trung Quốc phải xin lỗi về vụ này, nhưng phía Trung Quốc một mực bác bỏ các cáo buộc của chính quyền Tokyo. Senkaku Điếu Ngư nằm cách bờ biển Đài Loan 200 km về phía Tây Bắc và cách đảo Okinawa miền Nam Nhật Bản 400 cây số về hướng Đông. Tuy không có người ở, thế nhưng quần đảo này lại chiếm một vị trí chiến lược quan trọng và được coi là có nhiều tiềm năng để khai thác dầu khí.
Chuyển sang châu Âu, công ty chế biến thực phẩm Spaniaro, nạn nhân đầu tiên của vụ tai tiếng thịt ngựa giả thịt bò. Trong vụ bê bối về thực phẩm đang làm chấn động châu Âu, Pháp quy trách nhiệm cho tập đoàn chế biến thực phẩm Spagnaro cố tình lừa đảo. Còn Spagnaro thì phản đối cáo buộc của cơ quan an toàn thực phẩm Pháp và đã phải cho 360 nhân viên tạm nghỉ việc. Cảnh sát Anh vừa câu lưu 3 người bị tình nghi treo thịt bò bán thịt ngựa.
Công ty chế biến thực phẩm Spanghero ở miền nam nước Pháp đã bị cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm rút giấy phép hoạt động, là nguồn cung cấp thịt đông lạnh cho các hãng sản xuất món ăn nấu sẵn. Spanghero bị tố cáo bán thịt ngựa cho khách hàng, nhưng trên hóa đơn và giấy tờ thì lại khai đấy là thịt bò, theo lời Bộ trưởng Pháp đặc trách về vấn đề tiêu dùng ông Benoît Hamon. Hành vi lừa đảo đó đã kéo dài từ nhiều tháng qua và Spanghero đã bán tổng cộng là 750 tấn thịt ngựa, trong đó có 550 tấn được giao cho khách hàng ở Pháp là hãng Comigen qua một trung gian có trụ sở hoạt động tại Luxembourg. Theo thẩm định của Cơ quan An toàn Thực phẩm Pháp, thì khối lượng 550 tấn thịt ngựa kể trên đã được dùng để chế biến 4 triệu rưỡi hộp đồ ăn nấu sẵn dưới nhãn hiệu của Comigen. Những sản phẩm ấy đã được cung cấp tại 13 quốc gia châu Âu qua trung gian của 28 tập đoàn chuyên bán đồ ăn đông lạnh, trong số đó có hãng Findus. Chính quyền Pháp quy trách nhiệm cho Spanghero lừa đảo người tiêu dùng. Vào hôm nay, Spanghero đã cực lực bác bỏ những cáo buộc lừa đảo và tố cáo chính quyền là đã muốn kết án tử hình hơn 300 nhân viên khi quyết định rút giấy phép hoạt động của tập đoàn này. Do kể từ ngày hôm qua, ban giám đốc đã phải cho 360 nhân viên tạm nghỉ việc để chờ kết quả điều tra. Tai tiếng về vụ thịt ngựa và thịt bò không chỉ dừng lại ở Pháp. Hôm qua, cảnh sát Anh Quốc vừa bắt giữ hai nhân viên làm việc cho nhà máy Farm Box Meat ở xứ Wales và người thứ ba bị câu lưu hiện đang làm việc tại một lò sát sinh mang tên là Peterbody. Cả ba bị tình nghi có dính líu đến một vụ bán thịt ngựa có chất phenylbutazone và khối lượng thịt ngựa có chất thuốc này đã được bán sang thị trường Pháp. Đấy là một loại thuốc giảm đau cho những con ngựa đua. Theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Anh và châu Âu thì chất này bị cho là độc hại đối với sức khỏe của người tiêu dùng và thịt ngựa đua không được sử dụng trong dây chuyền thực phẩm. Tuy nhiên trước mắt các nhà điều tra chưa thể khẳng định vụ tai tiếng về thịt ngựa vừa được phát hiện tại Anh Quốc có liên quan hay không đến tập đoàn Spanghero ở Pháp.
Tình báo Israel bị tố cáo ém nhẹm vụ tù nhân X. Một nhà báo Úc hôm nay tố cáo là cơ quan tình báo Israel Mossad đã tìm đủ mọi cách để ngăn không cho báo chí nước này đăng tải những tiết lộ của truyền hình Úc về tù nhân X đã treo cổ trong phòng giam vào cuối năm 2010, một cái chết cho tới nay vẫn còn trong vòng bí ẩn.
Trên trang web của đài truyền hình Úc ABC hôm nay, Trevor Bachman, tác giả của những tiết lộ nói trên, cho biết là toàn bộ nhân viên của cơ quan tình báo Mossad cũng như cơ quan an ninh nội địa Shin Bet của Israel đã được huy động để ém nhẹm vụ việc. Theo phóng viên này, thì lãnh đạo Mossad đã yêu cầu các phương tiện truyền thông Israel không đăng tải bất cứ điều gì liên quan đến vụ này. Còn các nhà kiểm duyệt thì tập trung gỡ bỏ tất cả các bài viết của các blogger có dẫn link về tiết lộ của đài ABC. Cho tới nay, để tránh kiểm duyệt, báo chí Israel thường sử dụng nguồn tin của nước ngoài để loan tải các vụ liên quan đến tình báo, các chiến dịch quân sự hay các vụ ám sát người Israel. Nhưng trong vụ này, thậm chí, tin nước ngoài họ cũng không được phép đăng lại. Hôm thứ Ba vừa qua, đài ABC cho biết đã xác định được tù nhân treo cổ trong phòng giam được canh gác rất cẩn mật của nhà tù Ayalon ở phía nam Tel Aviv vào tháng 12 năm 2010. Chính là một người Úc gốc Do Thái, Ben Ziger, do cơ quan Mossad tuyển mộ. Bí mật bao trùm cái chết của tù nhân mà báo chí Israel mệnh danh là ông X, do thông tin về vụ này bị kiểm duyệt, đã gây tranh cãi dữ dội trong giới báo chí và chính trị Israel từ thứ Ba đến nay. Hôm thứ Ba vừa qua, lợi dụng quyền miễn tố của nghị sĩ, ba dân biểu đối lập Israel đã công khai chất vấn Bộ trưởng Tư pháp Israel tại Quốc hội về vụ này. Cuối cùng, thì báo chí Israel hôm thứ Tư vừa qua đã được phép loan tin về vụ tù nhân X. Nhưng cho tới nay, lý do bắt giữ và hoàn cảnh vụ tự tử của tù nhân này vẫn còn được giữ bí mật. Theo tờ Sydney Morning Herald, cơ quan tình báo Úc cho rằng tù nhân này đã định tiết lộ những thông tin về các hoạt động của cơ quan Mossad, đặc biệt là việc sử dụng các hộ chiếu Úc giả.
Chuyển sang Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa đã thành công trong việc gây trở ngại trong việc đề cử tân Bộ trưởng Quốc phòng. Trên nguyên tắc, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm ông Hagan vào chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng tối qua, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, như họ đã đe dọa, đã thành công ngăn chặn được việc bỏ phiếu này. Tuy đây chỉ là ngăn chặn tạm thời vì cuộc bỏ phiếu chỉ bị dời lại vài ngày, nhưng đây cũng là một vố đau đối với Tổng thống Obama.
De toute évidence, les excuses de Chuck Hagel le 31 janvier dernier n'ont pas suffi lors de son audition devant les électeurs.
Rõ ràng là những lời xin lỗi của ông Hagel ngày 31 tháng Giêng vừa qua đã không đủ. Trong cuộc điều trần trước những người có quyền bỏ phiếu tín nhiệm ông, ứng viên Hagel được đề cử để thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã tỏ ý lấy làm tiếc về những tuyên bố triệt để của ông trước đây về Israel, về Iran và về chiến tranh Iraq. Những đồng nhiệm trong Đảng Cộng Hòa của ông Hagel đã không tha thứ cho ông. Hơn thế nữa, lời lẽ ấp úng, thái độ ngập ngừng, những câu trả lời không đầy đủ của ông càng làm cho các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa thêm bực tức. Ngày hôm qua, các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đó đã tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với người được Tổng thống Obama đề cử. Và chỉ vì thiếu vỏn vẹn một lá phiếu, Đảng Dân Chủ đã không vượt qua được bức tường chống đối mãnh liệt của thiểu số Cộng Hòa. Bực tức trước cái tác tai chính trị này, Tổng thống Obama đã gọi đó là một thủ đoạn tồi tệ, và ông nhấn mạnh, tôi cần một Bộ trưởng Quốc phòng có năng lực, phối hợp được với các đồng minh, để bảo đảm rằng lính Mỹ có được những chiến lược và nhiệm vụ xứng đáng với họ. Ông tuyên bố như trên khi gửi đến địa bàn Afghanistan. Tuy nhiên, cơn tức giận của ông Obama cũng sẽ không kéo dài vì một cuộc bỏ phiếu khác sẽ được tổ chức vào tuần tới cho việc tín nhiệm ông Hagel vào chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng. Và lần này, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã hứa họ sẽ thôi không phản đối.
Raphael Hen, Washington, RFI.
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 Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện tranh luận về trang bị vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc. Kể từ khi Bắc Triều Tiên tiến hành thành công vụ thử hạt nhân lần thứ ba với cường độ bằng phân nửa quả bom nguyên tử Hiroshima, tại Hàn Quốc ngày càng có nhiều người kêu gọi chính phủ phải phát triển một khả năng răn đe hạt nhân cho nước này. Những lời kêu gọi đó đến từ phe bảo thủ xu hướng dân tộc chủ nghĩa ở Hàn Quốc. Trong một bài xã luận, tờ Chosun Inbo, một tờ nhật báo thân chính quyền, đã viết rằng Bắc Triều Tiên nay đã trở thành một cường quốc hạt nhân, thế mà để đối đầu với Bình Nhưỡng, chúng ta chỉ có hai quả đấm, và tờ báo kết luận rằng Hàn Quốc phải trang bị vũ khí hạt nhân. Nhiều nhân vật chính trị có thế lực, trong đó có những nhân vật thân cận với nữ tổng thống tân cử Park Geun-hye, cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự. Họ đề nghị là phải yêu cầu Hoa Kỳ triển khai trở lại ở Hàn Quốc những đầu đạn hạt nhân mà Mỹ đã rút đi vào năm 1991, hoặc thuyết phục Washington để cho đồng minh Seoul tự trang bị vũ khí nguyên tử. Họ cam kết Hàn Quốc sẽ từ bỏ những vũ khí đó ngay khi Bắc Triều Tiên làm như vậy. Thật ra thì trước đây Seoul cũng đã có tham vọng phát triển hạt nhân quân sự, nhưng những tiến bộ nhanh chóng hơn của Bình Nhưỡng khiến phe bảo thủ càng có thêm lý do để đòi chính phủ trang bị vũ khí nguyên tử. Cuộc tranh cãi gay gắt đến mức mà Thủ tướng Hàn Quốc hôm qua đã phải lên tiếng nhắc lại rằng mục tiêu chiến lược của Seoul hiện giờ vẫn là phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Những người chống vũ khí nguyên tử cũng không thiếu lập luận để phản bác. Họ cho rằng Hàn Quốc nay đã nắm rất vững các công nghệ hạt nhân dân sự rồi, và nếu cần, có thể phát triển một quả bom nguyên tử rất nhanh chóng. Nhưng làm như thế tức là vi phạm hiệp định không phổ biến hạt nhân, với hậu quả là Seoul sẽ bị quốc tế trừng phạt và cô lập, giống như Bình Nhưỡng. Những người chủ trương Hàn Quốc phi hạt nhân hóa còn lập luận rằng chiếc dù hạt nhân của Mỹ đã đủ để răn đe Bình Nhưỡng về việc sử dụng bom nguyên tử. Hơn nữa, việc trang bị vũ khí hạt nhân sẽ vi phạm một hiệp định ký với Hoa Kỳ cách đây 40 năm. Hiệp định này cấm Seoul tái xử lý nhiên liệu hạt nhân hoặc làm giàu chất uranium. Nhưng hiệp định sẽ hết hạn vào năm tới, và Hàn Quốc đang tìm cách thương lượng một hiệp định khác với những điều kiện bớt bó buộc hơn. Tuy gần đây Washington đã cho phép Seoul nâng tầm bắn của các tên lửa quy ước, nhưng Hoa Kỳ vẫn chống lại việc đồng minh Hàn Quốc trang bị vũ khí hạt nhân, vì sợ là Nhật Bản cũng đòi như vậy, dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang rất đáng ngại tại vùng Đông Bắc Á. Hơn nữa, một trong những điều mà Tổng thống Obama quyết tâm thực hiện đó là ngăn chặn phổ biến hạt nhân trên thế giới. Thật ra, những lời kêu gọi trang bị vũ khí nguyên tử cho Hàn Quốc cũng là một cách để gây áp lực lên Trung Quốc, buộc Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của mình lên chế độ Bình Nhưỡng để họ chấp nhận từ bỏ tham vọng hạt nhân. Vấn đề là Trung Quốc nay có vẻ như không còn kiểm soát được đồng minh Bắc Triều Tiên nữa. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự hôm nay. Tiếp tục chuyến công du Ấn Độ sau khi ghé qua thủ đô New Delhi, Tổng thống Pháp François Hollande đến Mumbai hôm nay. Tại thủ phủ kinh tế của nước Ấn, ông Hollande đã nỗ lực chiêu dụ các nhà đầu tư và tập đoàn Ấn. Trả lời phỏng vấn của báo chí Ấn Độ số ra ngày hôm nay, Tổng thống Pháp cũng ra sức vận động cho việc ký kết một hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu với Ấn Độ.
Trước hết, ông François Hollande tỏ ý hy vọng rằng hiệp định tự do thương mại mà châu Âu và Ấn Độ đang đàm phán sẽ cho phép hạ thấp các hàng rào thuế quan hiện hữu tại Ấn Độ, đang kiềm hãm trao đổi mậu dịch giữa Ấn Độ và Pháp. Sau khi xác định ở Pháp cũng như ở Ấn, ai cũng đều muốn thúc đẩy tăng trưởng và sự phát triển trao đổi thương mại đóng góp vào việc này, thì Tổng thống Pháp đã lấy làm tiếc mức thuế quan tại Ấn Độ còn rất cao trong một số lĩnh vực như nông sản, lương thực, thực phẩm. Trên cơ sở đó, ông François Hollande cho rằng, mục tiêu của Hiệp định Tự do Mậu Dịch mà châu Âu và Ấn Độ đang thương lượng là tạo ra một sức bật mới cho trao đổi thương mại hai chiều, cân đối và có lợi cho hai bên. Ngay từ hôm qua, thì Tổng thống Pháp đã tỏ ý tiếc là giao dịch thương mại Pháp-Ấn chỉ đạt 8 tỷ euro, khá xa mục tiêu 12 tỷ mà hai bên dự trù vào năm 2008. Tuy nhiên, ông Hollande cũng nhắc lại là các công ty Pháp đã đầu tư đáng kể vào Ấn Độ với tốc độ 1 tỷ euro năm từ 2 năm nay. Ngoài ra, còn có thêm những dự án mới được dự kiến. Tổng thống Pháp cũng mời các tập đoàn Ấn Độ đầu tư vào Pháp, thuyết phục là họ sẽ tìm thấy ở Pháp công nghệ học tốt nhất, hạ tầng cơ sở tốt cũng như nhân công trình độ tuyệt diệu, và nằm ở trọng tâm nền kinh tế lớn nhất thế giới là châu Âu. Ông Hollande không quên trấn an về sức khỏe vùng đồng euro, cho là khủng hoảng đã ở phía sau. Còn phát biểu nhân chuyến đi thăm đài tưởng niệm Nehru tại New Delhi trước khi đến Mumbai, thì ông Hollande cũng trở lại vấn đề tăng trưởng kinh tế. Theo ông, mặc dù bối cảnh hai nước rất khác biệt, nhưng mục tiêu chung của cả hai đều là nâng cao tỷ lệ tăng trưởng. Hết lời dẫn.
Nước mắt ngôi sao điền kinh khuyết tật Pistorius trong phiên tòa đầu tiên. Hôm nay, vận động viên với đôi chân giả Oscar Pistorius xuất hiện trong phiên tòa đầu tiên sau khi bị buộc tội giết bạn gái. Với tội danh này, ngôi sao điền kinh người Nam Phi có thể lãnh án tù chung thân.
Trong phiên tòa chưa đầy một giờ đồng hồ mở ra vào lúc 11:30 sáng ngày hôm nay giờ Pretoria, vận động viên Oscar Pistorius đã trình diện các thẩm phán trong phiên tòa đầu tiên. Phòng xử quá hẹp để đón tất cả các phóng viên quốc tế đến Nam Phi đưa tin và theo dõi vụ án mạng mới vừa xảy ra đúng vào ngày lễ của các cặp tình nhân Saint Valentin. Oscar Pistorius đã ôm mặt khóc rất lâu trong lúc tòa đọc bản cáo trạng. Vị thẩm phán tòa án Pretoria sáng nay đã quyết định rời lại phiên tòa cho đến ngày thứ ba tuần tới. Có nhiều khả năng trong phiên xử lần tới, luật sư bảo vệ Pistorius sẽ yêu cầu cho phép vận động viên khuyết tật này tại ngoại hầu tra. Cảnh sát Nam Phi loại trừ khả năng Pistorius vô tình sát hại bạn gái là người mẫu Riva Steenkamp, chưa đầy 30 tuổi. Thậm chí Oscar Pistorius còn bị nghi ngờ có âm mưu từ trước, từ trong nguyên văn. Theo tiết lộ của một tờ báo Nam Phi, thì Pistorius đã bắn 4 viên đạn vào người yêu qua tấm cửa của phòng tắm tại căn biệt thự riêng ở Pretoria. Tin trên chưa được cảnh sát Nam Phi xác nhận. Hàng triệu người hâm mộ ngôi sao điền kinh Nam Phi và cũng là một huyền thoại trong làng thể thao quốc tế, Oscar Pistorius đã không khỏi bàng hoàng, không ai có thể tin rằng người khuyết tật đã từng tranh tài bên cạnh các vận động viên bình thường trong mùa Thế vận hội London 2012 lại có thể phạm tội giết người.
Về quan hệ Mỹ-Việt, đầu tháng 2 vừa qua, Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry chính thức nhậm chức Ngoại trưởng thay thế bà Hillary Clinton. Ông Kerry là cựu chiến binh có nhiều kinh nghiệm trong và sau chiến tranh Việt Nam. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, ông Kerry là người đã tham gia vào quá trình đàm phán tiến tới minh thường hóa quan hệ Mỹ-Việt. Vậy quan hệ Mỹ-Việt sẽ phát triển ra sao dưới thời tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry? Sau đây là một số nhận định của giáo sư Carl Tyer, chuyên gia về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Úc.
Trong tài liệu được gửi tới các phương tiện truyền thông ngày 11 tháng 2 vừa qua, giáo sư Carl Thayer cho rằng nhiệm kỳ của Ngoại trưởng John Kerry sẽ phản ánh những ưu tiên của Tổng thống Barack Obama và những di sản mà bà Hillary Clinton để lại. Trong năm 2010, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác định Việt Nam là một trong ba đối tác chiến lược tiềm tàng tại Đông Nam Á. Các nước khác là Indonesia và Malaysia. Theo giáo sư Carl Thayer, Việt Nam là một cường quốc trung bình đang trỗi dậy trong khu vực. Điều này sẽ rất quan trọng đối với Hoa Kỳ do vai trò của Việt Nam trong ASEAN. Việt Nam dường như đứng hàng thứ sáu trong thứ tự xếp hạng mức độ quan trọng đối với Hoa Kỳ. Danh sách này chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Singapore đứng đầu danh sách đối tác chiến lược, rồi đến lượt Philippines và Thái Lan với tư cách là những đồng minh có ký hiệp định. Sau đó là Indonesia và Malaysia, tiếp sau là Việt Nam. Liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, giáo sư Thayer nhận định chính sách của Mỹ trong hồ sơ này sẽ không thay đổi. Hoa Kỳ sẽ không đứng về phía Việt Nam hay Trung Quốc hay bất kỳ bên nào trong tranh chấp. Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi là các tranh chấp cần phải được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Về quan hệ song phương, các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Việt Nam đang bị khựng lại do tình trạng nhân quyền xấu đi ở Việt Nam. Có nhiều khả năng là Ngoại trưởng John Kerry sẽ tiếp tục gây áp lực đối với Việt Nam để lật ngược xu hướng này. Đồng thời, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lôi kéo Việt Nam hợp tác cải thiện cơ cấu an ninh khu vực như cuộc gặp các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng và Thượng đỉnh Đông Á. Mặt khác, Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục đặt lên hàng ưu tiên các chương trình y tế công cộng và trợ giúp Việt Nam giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Hồ sơ này sẽ được xử lý trong khuôn khổ song phương và đa phương thông qua sáng kiến hạ lưu sông Mekong do cựu Ngoại trưởng Clinton đưa ra. Giáo sư Thayer cho biết, Ngoại trưởng Kerry có nhiều kinh nghiệm làm việc với ban lãnh đạo Việt Nam trong nhiều thập niên qua. Với tư cách là thành viên rồi chủ tịch tiểu ban đối ngoại thượng viện, ông đã gặp gỡ tất cả những quan chức cao cấp của Việt Nam khi họ tới thăm Washington. Do Việt Nam coi trọng mối quan hệ cá nhân, điều này sẽ có lợi cho Ngoại trưởng John Kerry khi ông tham dự các cuộc họp cấp bộ trưởng của ASEAN và diễn đàn khu vực ASEAN.
Trong lĩnh vực khoa học, giới chuyên gia đang đẩy mạnh nghiên cứu phương pháp dùng virus để chữa trị ung thư. Dùng virus để chống ung thư là một ý tưởng đã có từ lâu, nhưng trong vài năm qua, phương pháp này lại được giới chuyên gia đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm, tạo ra nhiều hy vọng.
Tạp chí có uy tín Nature Medicine vừa cho công bố một trong những công trình nghiên cứu đạt được những bước tiến đáng kể trong phương pháp dùng virus chống ung thư. Đó là việc dùng một virus được biến đổi trong quá trình chế vaccine chống bệnh đậu mùa. Phương pháp này đã giúp kéo dài cuộc sống từ 6 đến 14 tháng của 30 bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối. Theo giới chuyên gia, hiện nay có từ 5 đến 6 loại virus khác nhau như virus sởi, đậu mùa đã được nghiên cứu và thử nghiệm trên thế giới về khả năng gây nhiễm và phá hủy các tế bào ung thư. Giáo sư Jean Romeler làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư ở Heidelberg, nước Đức, cho AFP biết, cách nay hơn một năm, trung tâm đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với 18 bệnh nhân. Dùng parvovirus, một loại virus gây viêm nhiễm, phá hủy thành mạch máu để chữa trị ung thư glioblastoma, khối u trong não. Kết quả cho thấy, trong một số trường hợp, virus đã trừ khử được hoàn toàn khối u, nhưng trong một số trường hợp khác thì hoạt động của virus lại chưa đủ. Ông Marc Grégoire, giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Y tế và Nghiên cứu Y học Quốc gia Pháp INSERM, hiện đang nghiên cứu về loại vaccine bệnh sởi, giải thích là phương pháp này dựa trên việc làm chuyển đổi các đặc tính của virus. Ông nhấn mạnh, vaccine bệnh sởi đã được sử dụng từ 60 năm qua và đã chứng tỏ được sự vô hại của nó. Với mức độ tập trung cao, virus bệnh sởi có khả năng gây nhiễm và phá hủy các tế bào ung thư, đồng thời kích hoạt các tế bào đề kháng để tấn công vào khối u. Trong các thử nghiệm chống ung thư, virus được tiêm thẳng vào khối u hoặc được tiêm vào mạch máu hoặc phun qua đường mũi. Cho đến nay, chưa có một loại virus chống ung thư nào được chính thức đưa ra thị trường, ngoại trừ adenovirus, một loại virus ADN được chấp nhận tại Trung Quốc để chữa trị chống ung thư ở cổ và đầu. Tuy nhiên, các nghiên cứu lâm sàng về khả năng của adenovirus lại chưa được công nhận rộng rãi trên phạm vi quốc tế. Theo giới chuyên gia, các nghiên cứu đang tiến triển nhanh chóng, nhưng vẫn phải chờ đợi thêm vài năm nữa thì mới có thể phát triển phương pháp dùng virus chữa ung thư.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Mưa thiên thạch tại Nga khiến hơn 500 người bị thương. Miến Điện bị tố cáo sử dụng chất phosphor đàn áp biểu tình. Tình báo Israel bị tố cáo ém nhẹm vụ tù nhân X. Đảng Cộng Hòa tạm thời ngăn chặn Thượng viện Mỹ thông qua việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tranh luận về trang bị vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc. Sau đây, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, những hệ lụy gắn với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Pháp ở mức 0% là chủ đề của nhiều nhật báo hôm nay. Pháp, các thách thức của mức tăng trưởng 0% là tựa đề chính trên trang nhất L'Echo. Le Monde thì chạy hàng tựa, Paris sẽ phải gặp nhiều khó khăn khi đàm phán lại về mức thâm hụt ngân sách 3% đã nhận được sự đồng thuận của châu Âu. Lạc Khoa cũng có hàng tít tương tự trên trang nhất, nước Pháp đình trệ phải nhờ vào châu Âu. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần thứ ba của mục điểm báo. Vụ bê bối thịt ngựa giả thịt bò tiếp tục là chủ đề chính của nhiều tờ báo. Thực phẩm, cuộc khủng hoảng niềm tin là tựa đề trang nhất Le Figaro. Libération thì có hồ sơ lớn, món la gian thịt ngựa phơi bày thực chất của một vụ phá hoại. Đây là chủ đề thứ hai của mục điểm báo hôm nay. Về các vấn đề xã hội, trang nhất Libération có hàng tựa đáng chú ý. Vụ các đám cưới Trung Quốc rất tốn kém cho thành phố Tours. Phóng sự của Libération về chủ đề này mang tựa đề "Các đám cưới Trung Quốc được bố trí quá dễ dàng", thuật lại vụ scandal liên quan đến các đám cưới của những người Trung Quốc giàu có được tổ chức tại Pháp mà chính quyền thành phố Tours bị nghi ngờ là đã dùng tiền ngân sách để đài thọ.
Từ đầu năm nay tại vùng Touraine, một trong những vùng du lịch lãng mạn nhất nước Pháp nằm cách Paris khoảng 200 cây số, không còn bóng dáng của những chiếc xe ngựa trắng màu vải thuyên chở các cặp vợ chồng Trung Quốc mặt mày hớn hở chạy vòng vòng trên các đường phố. Cuối tháng Giêng năm 2013, bốn người đã bị khởi tố trong một vụ án biện thủ công quỹ liên quan đến những đám cưới lãng mạn của các cặp vợ chồng Trung Quốc tại tòa đối chính thành phố Tours.
5 năm về trước, chính quyền thành phố Tours bắt đầu nhận tổ chức lễ cưới cho những người Trung Quốc giàu có đã lập gia đình, đến Tours để làm thêm một đám cưới nữa, theo kiểu Pháp. Đầu năm 2008, ngay sau khi đắc cử, thị trưởng Tours, nghị sĩ Jean Germain thuộc Đảng Xã hội, muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Ông đã tuyển vào tòa thị chính một nhân viên mới để phụ trách quan hệ Pháp-Trung Quốc. Người được tuyển dụng là bà Lisa Han, người Touraine, sinh tại Đài Loan, đứng đầu doanh nghiệp Hoa Sen Thanh Thiên, nơi từng tổ chức các cuộc vui nhân dịp năm mới Trung Quốc và nhiều hoạt động văn hóa theo truyền thống Trung Hoa. Một trong các nhiệm vụ chính của Lisa Han là thu hút các cặp vợ chồng Trung Quốc đến vùng Touraine trong những kỳ nghỉ. Với chi phí khoảng vài nghìn euro, trong kỳ nghỉ tại Pháp, những cặp vợ chồng này được thưởng thức một đám cưới theo kiểu Pháp, với nhiều nghi thức rộn rã, đặc biệt với nghi thức trao nhẫn của các cặp quyên ương, dưới sự chứng kiến của ông Saint-Germain, thị trưởng Tours, tại phòng hôn nhân của tòa thị chính. Theo một người chỉ trích, ẩn danh, các hoạt động này đã không mang lại cho thành phố Tours dù chỉ một xu nhỏ. Hơn nữa, theo phóng sự của Libération, tòa thị chính Tours lại còn phải rót khoảng 800.000 euro cho doanh nghiệp Hoa Xanh Thanh Thiên để phát triển các quan hệ kinh tế với Trung Quốc và tổ chức các cuộc hôn nhân lãng mạn kể trên. Đoàn tòa thị chính Tours cũng được chi trả rất nhiều tiền cho đợt tham dự triển lãm toàn cầu Thượng Hải vào năm 2010.
Các hoạt động đáng ngờ kể trên tại Tours đã diễn ra trong vòng 5 năm trời, cho đến khi tờ báo trào phúng Canard Enchaîné phát hiện ra vai trò hai mặt của Lis Han, nhân viên phụ trách quan hệ Pháp-Trung Quốc của thành phố Tours, bị cáo buộc vừa là người đặt hàng tổ chức các đám cưới nhân danh tòa thị chính, lại vừa phụ trách doanh nghiệp thực hiện đơn đặt hàng này.
Ngày hôm qua, thị trưởng Tours đã từ chối trả lời câu hỏi của Libération với lý do cuộc điều tra đang được tiến hành. Theo một nhân vật có tiếng tăm ở địa phương, xin giấu tên, được coi là thuộc về cánh tả, thì thị trưởng Tours là một giáo sư về luật công, chuyên về tài chính địa phương, nên thật khó hiểu khi ông ấy lại bị dính vào vụ này, lời lẽ trong nguyên văn. Một trong các lý do có thể là Thượng nghị sĩ Jean Germain rất ít có ảnh hưởng ở tầm quốc gia nước Pháp, nên có thể ông ấy muốn tìm kiếm các ảnh hưởng bên ngoài biên giới. Trong khi đó, một dân biểu địa phương thuộc đảng đối lập thì bày tỏ sự bất bình. Các hợp đồng liên quan đến đám cưới Trung Quốc tại tour thường rất mờ ám. Vụ việc này để lại một hình ảnh khủng khiếp cho tour. Tiền công thì bốc hơi, còn lợi ích kinh tế thì không thấy đâu cả.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vụ món thịt bò Lazan nổi tiếng bị làm với thịt ngựa tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn tại Pháp. Theo Bộ trưởng phụ trách tiêu dùng Benoît Hamon, được báo Les Echos trích dẫn, thì chính doanh nghiệp Spanghero phải chịu trách nhiệm về vụ bê bối. Bởi vì Spanghero đã cố tình bán thịt ngựa thay vì thịt bò như các hợp đồng.
Theo báo Libération, đây rõ ràng là một hành động ác ý. Bài Món Lasagne 2 chấm vụ bê bối hoàn toàn Pháp khẳng định Romania hoàn toàn không có liên quan gì đến vụ giả mạo này, theo như các quy chụp ban đầu. Romania không hề xuất khẩu thịt bò băm sang Pháp. Vậy ai là người chịu trách nhiệm? Libération bực bội bày tỏ, trong một thế giới của đồ ăn, thức uống hạ cấp thì chẳng ai phải chịu trách nhiệm cả. Công chúng mong đợi rằng các cơ quan nào đã để mặc các hoạt động lừa dối này tồn tại sẽ phải đưa ra được các biện pháp kiểm soát tối thiểu, cho phép người tiêu dùng biết được thịt mà người ta ăn là loại thịt gì.
Dù rằng trong vụ việc này không có bất cứ nguy cơ nào về mặt an toàn thực phẩm, Libération công nhận như vậy, nhưng người ta có thể thấy được sự yếu kém nghiêm trọng của các cơ chế kiểm soát quốc gia cũng như của Liên hiệp châu Âu và sự đồng lõa trên thực tế của những nhân vật chủ chốt của ngành công nghiệp thịt. Le Figaro thì nhận xét, như vậy là có một cuộc khủng hoảng niềm tin đối với ngành công nghiệp thịt. Trên Le Figaro, một chuyên gia thực phẩm của UFC Cơ Soisir, Liên Hiệp hội Những Người Tiêu Thụ Pháp, nhấn mạnh toàn bộ hệ thống an toàn thực phẩm bị đặt vào một tình thế nguy hiểm. Nhìn chung là Spaghero, doanh nghiệp thịt của Pháp, nằm ở trung tâm của một hệ thống lừa đảo về kinh tế rộng lớn có quy mô châu Âu. Chính vì vậy, người tiêu dùng cần phải được bảo vệ bởi các cơ quan kiểm soát do nhà nước cấp chứng nhận và đài thọ, như đề xuất của xã luận Le Figaro. Về chủ đề các hệ quả của mức tăng trưởng 0% của nền kinh tế Pháp, Les Echos có bài Pháp buộc phải thích nghi với mức tăng trưởng 0%. Ghi nhận công bố gây chấn động mới đây về mức tăng trưởng 0% của nền kinh tế Pháp với sự sụt giảm 0,3% GDP trong quý 4 năm vừa rồi. Tờ báo Kinh tế đặt thực tế Pháp trong tình trạng chung của châu Âu với tỷ lệ sụt giảm 0,6% trên toàn khối. Ngay cả Đức, đầu tàu kinh tế của châu Âu, cũng không thoát khỏi sự thoái lùi. Tuy nhiên, sự thoái lùi ở mỗi quốc gia mang một tính chất riêng. Nếu như Đức bị suy yếu với ngoại thương sụt giảm, thì tăng trưởng đi xuống của Pháp gắn liền với đầu tư cho các doanh nghiệp ít đi và việc tăng cường sử dụng các nguyên vật liệu dự trữ. Tỷ lệ tăng trưởng 0% buộc Pháp phải thỏa thuận lại với châu Âu về tỷ lệ thâm hụt ngân sách được phép trong năm 2013, mà mức 3% trở nên rất khó thực hiện. Bài viết của Le Monde mang tựa đề Pháp chờ phán quyết của Bruxelles cho biết các số liệu dự báo của Ủy ban châu Âu sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 2 tới, và trong vấn đề này, lập trường của Đức là có tính quyết định. Cho đến rất gần đây, việc từ bỏ chỉ tiêu 3% thâm hụt ngân sách, cam kết thứ 9 trong cương lĩnh tranh cử tổng thống của François Hollande là một điều kiêng kỵ đối với phủ tổng thống Pháp. Tuy nhiên, gần đây điều này đã được chấp nhận. Ngày thứ Tư 13 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố không nên giữ lại những mục tiêu nào không có khả năng thực hiện được. Ông cũng giải thích, mục tiêu giảm mức thâm hụt xuống 0% là của cả nhiệm kỳ 5 năm. Vấn đề chủ yếu là toàn bộ lộ trình chung để đạt được mục tiêu này. Vẫn theo bài, Pháp buộc phải thích nghi với mức tăng trưởng 0% trên Les Echos, triển vọng tăng trưởng của Pháp 0,8% vào sang năm là khó thực hiện và cần phải xem xét lại, theo lời Bộ trưởng Ngân sách Pháp Pierre Moscovici. Cũng trên Les Echos có bài 2013 một năm 0% mới, nhấn mạnh đến việc hai đầu tàu tăng trưởng rất khó khởi động lại đối với nền kinh tế Pháp, đó là sức mua của người tiêu thụ Pháp và vấn đề mức đầu tư cho các doanh nghiệp. Theo Les Echos, Tổng thống François Hollande hứa sẽ nói về vấn đề này khi trở về Pháp sau chuyến công du để siết chặt các quan hệ kinh tế với Ấn Độ. Về vấn đề sinh thái, ngày hôm nay, báo Le Monde có bài mang tính cảnh báo lớp mái bọc nhà máy hạt nhân Chernobyl có thể bị sụp đổ. Ghi nhận, tòa nhà bao bọc các tua bin đã bị sụp và các bụi phóng xạ có thể thoát ra ngoài. 27 năm sau thảm họa hạt nhân, tại nhà máy điện Chernobyl, ngày 26 tháng 4 năm 1986, cách thủ đô Kiev khoảng 140 cây số, tai nạn lớn nhất trong lịch sử hạt nhân, thì một lần nữa công chúng lại lo ngại trước khả năng phóng xạ thoát ra ngoài từ một lò phản ứng hạt nhân cũ. Hiện tại, người ta không có đủ thông tin để biết được chính xác những gì đang thực sự diễn ra, như nhận định của một lãnh đạo Hiệp hội Sinh thái Ukraine. Theo một số thông tin và ảnh chụp của cơ quan phụ trách hạt nhân Ukraine, thì khu vực các tuabin với một diện tích khoảng 600 mét vuông đã bị hở. Đây không phải là khu có chứa các chất phóng xạ như ở trong lò phản ứng, cách đó khoảng 50 mét. Tuy nhiên, chỉ nội việc bụi phóng xạ tại đây thoát ra ngoài cũng có thể gây ra các hệ quả không lường được. Trong hiện tại, tại nhà máy hạt nhân Chernobyl, công trình xây dựng một lớp mái bọc mới bằng kim loại và bê tông dài 257 mét và cao 108 mét đã bắt đầu được tiến hành từ đầu năm 2012 và dự kiến sẽ kết thúc cuối năm 2015. Công trình này chỉ cách khu vực các tuabin được thông báo là bị bục có 150 mét. Hiện có 2.000 công nhân đang làm việc tại đây. Hiện tại nhiều nhân viên đã được sơ tán ra khỏi khu vực này. Tiếp nối chương trình là tạp chí văn hóa với đề tài Nhạc sĩ Phạm Duy nói về cách Việt hóa các bản nhạc ngoại quốc, cũng như những bài hát ưng ý trong số 300 ca khúc mà tác giả từng soạn lời Việt, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Sinh tiền, nhạc sĩ Phạm Duy đã từng viết hơn 1.000 ca khúc trong rất nhiều thể loại. Trong quá trình sáng tác dồi dào ấy, có đến gần 1/3 là những ca khúc nước ngoài do tác giả Phạm Duy soạn lời Việt. Phiên bản tiếng Việt gần sát với nguyên tác, ca từ vừa khích với giai điệu, ý tứ hình tượng gần gũi quen thuộc với người Á Đông. Ba yếu tố trên đây giải thích vì sao cách đặt lời của ông Phạm Duy rất lọt tai người Việt. Trong lời mở đầu viết cho quyển sách Ngàn lời ca khác, dành riêng cho các bản nhạc ngoại quốc do ông đặt lời Việt, nhạc sĩ Phạm Duy từng cho biết là ông đã có nhiều may mắn hơn những người đi trước, vì tuổi đời của ông khá dài để soạn lời Việt cho các ca khúc nước ngoài, bên cạnh công việc sáng tác nhạc Việt. Điều đó đã giúp cho nền tân nhạc Việt Nam càng trở nên đa dạng phong phú. Trong hơn nửa thế kỷ, nhạc sĩ Phạm Duy đã đặt lời Việt cho khoảng 300 ca khúc nước ngoài nổi tiếng, từ nhạc bán cổ điển đến nhạc phim, từ nhạc khiêu vũ đến nhạc nhẹ, từ dân ca tức là folk đến nhạc pop. Rất nhiều bài hát nước ngoài do nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt đã đi vào lòng người mến mộ.
Chiều buồn nhẹ xuống, đời người tìm tìm đến người thấy run run trong chiều phai. Về sau của đôi cười tình bên của lưu.
Chương trình tuần này, mời quý thính giả và các bạn nghe nhạc sĩ Phạm Duy nói về cách soạn lời Việt cho các ca khúc nước ngoài. Phần phỏng vấn từng được chị Ánh Nguyệt thực hiện lúc tác giả còn sống. Theo tác giả Phạm Duy, ngoài việc sáng tác ca khúc Việt, ông còn Việt hóa các ca khúc ngoại quốc với lý do đơn giản là ông rất thích các bản nhạc nước ngoài đó, không những ở trong tiết tấu giai điệu mà còn ở ý tứ lời ca.
Tôi làm đến 300 bài nhạc ngoại quốc mà lời Việt mà. Trong đó có cả những nhạc Do Thái, nhạc Đức, nhạc Pháp, những bản nhạc Anh, những bản nhạc Trung Hoa, Nhật Bản. Rồi thì những cái bài như là Băng Băng, cho đến Love Story, Chủ Nhật Buồn gì vân vân đó. Thì rất giản dị là bởi vì là tôi rất yêu những cái bài đó. Mà tôi yêu cái bài đó thì tôi làm. Trước đầu tiên là tôi làm cho tôi, bây giờ tôi làm cho vợ tôi, biết thì tôi sai hay thì má đấy. Xong rồi thì tự nhiên thì nó lại biến thành là của chúng. Thì đó là cái lý do tại sao mà tôi lại soạn lời ca cho những bản nhạc Pháp, những bản nhạc Anh, những bản nhạc Trung Hoa. Tôi sáng tác những cái bài mà lời của tôi, mà tôi lại ngoài đó ra tôi còn đi kiếm những cái đẹp, những bản nhạc hay của ngoại quốc để mà tôi thổi lời Việt vào, là bởi vì là theo cái truyền thống của Việt Nam. Ngày xưa Việt Nam thì tất cả những cái gì hay của bên Tàu đó thì đều dịch cái tiếng Việt hết. Tôi thì tôi đi học bên Pháp thì đã khá, ví dụ những cái bài Pháp thì tôi soạn rất nhiều lời cho những cái bài đó. Tất nhiên cái bài ngoại quốc thì khi mà nó rất phổ biến rồi mà, thì nó đã là phải hay, rất thuận tai của nhiều của dân tộc, của cái người sáng tác lại cái bài đó. Tôi chọn thì tất nhiên là phải không những nhạc hay mà lời cũng phải hay. Đó là cái mục đích của tôi.
Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ, tôi biết nói gì cuộc tình lớn quá. Chuyện tình đáng nhớ tuy cũ nhưng là biển già trắng xóa. Cuộc tình quý giá như những ngọc ngà nàng dành cho ta. Ôi biết nói gì với một lời quý mến mà nàng nói đến, thì bước chân vào cuộc đời vắng ngắt. Cuộc tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn. Vì nàng đã hiến đôi cánh tay mềm nghìn đời quyến luyến, lòng ta đầy kín, lòng ta đầy kín là muôn nghìn chuyện yêu đương, câu hát thân tiên và những mộng huyền mênh mang đầy kín hồn hoang mà mang tình duyên thôi hết cuộc đời im tiếng. Đời lẻ loi đã tan, ta đã được nàng làm thầy con tin hoan, nắm đôi tay thiên thần đi suốt mùa xuân. Còn được biết mấy một đời luyến ái, yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn. Thật là khó đoán, nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết. Loài người có chết, sao sang trên trời ngày nào sẽ tắt. Em vẫn gần ta.
Trong cách soạn lời Việt cho các bản tình ca ngoại quốc, nhạc sĩ Phạm Duy thường chú trọng đến việc diễn tả gần sát với nguyên tác hay gần với các phiên bản tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Trong trường hợp nhạc phim, nhạc không lời, ông quan tâm đến những hình tượng, cảm xúc đầu tiên nảy sinh trong tâm trí.
Tôi thì tôi hoàn toàn là tôi phải dựa vào cái tinh thần của cái bài hát. Ví dụ như cái bài Pháp á, bài son và riêng mang trường thì tôi cũng phải dựa vào cái lời của tiếng Pháp của người nào. Tôi rất tiếc là tôi không nhớ tên của ai, mà tôi hiểu được cái lời đó thì tôi phải dịch đúng nguyên văn như vậy. Thế còn những bản ca Nhật Bản thì tôi không biết lời họ nói cái gì trong đó thì tôi phải dựa vào đó. Hay là ví dụ như những cái bản nhạc mà không có lời, bản nhạc ví dụ như là bài Vũ Nữ Thân Ngày chẳng hạn, thì tôi dựa vào. Và cái bài đó, vì cái bài đó thì tôi vẫn thường đánh đàn trong tăng sinh ấy. Thì cái cảm tưởng của tôi là cái bài này có lẽ là họ nói với một người đàn bà nào, và thứ nhất là nếu người đàn bà trong làng chơi thì đúng lắm, thì không biết là tôi có thể hiện được như ý mà tác giả muốn hay là tôi muốn hay không.
Hai trường hợp khá tiêu biểu cho cách đặt lời Việt của tác giả Phạm Duy cho các tình khúc lừng danh của nước ngoài là nhạc phẩm chủ đề bộ phim Lamplight, Ánh Đèn Màu của đạo diễn người Anh Charlie Chaplin và bản nhạc La Comparsita, ra đời vào năm 1915 dưới ngoài bút của Gerardo Martos Rodriguez, nhạc sĩ người Uruguay. Bài La Comparsita ban đầu là một khúc đàn guitar không lời soạn theo điệu tango. Mãi đến gần một thập niên sau, khi hai tác giả Enrique Maroni và Pascual Contorsi viết thêm lời tiếng Tây Ban Nha cho khúc đàn này, thì bài hát La Comparsita mới đi vòng quanh thế giới. ăn khách ban đầu qua phần thể hiện của Carlos Gardel, còn được mệnh danh là ông hoàng tango. Nhạc sĩ Phạm Duy từng dịch bài La Comparsita thành Vũ nữ thân gầy.
Vâng, nó có hai người làm cái bài Ánh đèn màu. Mà cái bài của tôi thì tôi nói rõ hơn là cái Ánh đèn màu đó là đời sống của người ca sĩ, nó hạ màn nhung xuống thì nó buồn ra làm sao. Thế còn những cái bài Ánh đèn màu của người khác á, thì tôi thấy là họ làm tùy hứng thôi chứ không theo đúng như cái ý của ông Sarlo, ông ấy muốn. Rồi thì những cái bài Vũ nữ thân gầy dựa vào cái bài La Comparsita đó, là cái bài nhạc mà của cái miền Nam Mỹ đó, thì nó nghe nó là một cái bài tango, nó dịu dặt lắm, nó đĩ thoã lắm, nó hấp dẫn lắm. Thế thì tôi, cái lời của Nam Mỹ thì tôi cũng có, nhưng mà tôi dựa vào cái đó để tôi nói về người vũ nữ mà lúc đó tôi đang yếu, cũng gầy gò như thế, như ở trong lời mà nói thôi. Thì tôi có thể nói rằng là tôi chỉ có mượn cái điệu của quý vị và tự đưa cái tâm hồn của tôi vào đó.
Màn nhung đen mờ vơi, ánh đèn màu soi, để em tung mơ tiếng ca ngọt lan môi. Đời thiếu thân thảm lao vào ánh đèn soi, đâm ấm tim đau. Để đom đóm kia nhiều khi cháy tan cả sắc lẫn hồn. Đời cá nhi mơ tôi dưới mặt trời vui, chỉ bừng lên vào lúc ánh đèn màu. Quang rực rỡ vào mắt môi ai, người ca sĩ mong đừng tan bóng đêm suốt đời. Thầm thầm lao vào ánh đèn soi, đâm ấm đêm nào. Để đom đóm kia nhiều khi cháy tan cả xác lẫn hồn. Còn xuân xanh để khiến cho đời mê man, giọng hát phải cùng thời gian. Người ca sĩ chờ khi đèn tắt trong đêm, người ca sĩ mong đừng tan bóng đêm.
Trong số hơn 300 ca khúc nước ngoài từng được đặt lời Việt, nhạc sĩ Phạm Duy cho biết là ông rất ưng ý với một số bài. Ưng ý bởi vì ca từ thể hiện đúng những tình cảm mà ông muốn diễn đạt. Và xa hơn nữa là ca từ chất chứa một nét gì đó rất Á Đông, rất Việt Nam, dù nguyên tác là một khúc nhạc cổ điển hay là một bản tình ca nước Ý. Nhạc sĩ Phạm Duy cho biết.
Nhạc ngoại quốc mà lời Việt tôi làm nhiều lắm, nhưng mà tôi phải công nhận được vấn đề rằng là có một số bài tôi rất thích, nhưng mà nếu nói kể ra đây thì hỏi một cách đồng cột thì tôi không thể nói được hết. Nhưng mà trong những cái bài mà tôi cho là nó đạt được, mà ví dụ như cái bài Dan Dibler chẳng hạn, hay cái bài Trở Về Mái Nhà Xưa chẳng hạn, thì tôi nghĩ thì cái lời của những bài Mái Nhà Xưa nó Á Đông lắm, dù nhạc thì là nhạc Ý. Đốt ánh đèn mà soi bóng vào đêm thanh thì chỉ có người Á Đông thì mới có cái cảm tưởng đó thôi. Thế thì nếu bạn tôi thích thì tôi cho là bài nào hay nhất thì thường thường thì là những cái bài mà nó ra mà người ta nghe nhiều đấy, thì tức là cái bài nó thành công. thực sự xảy ra thì không những mà tôi làm giải lời cho những bạn nhạc mà ngay cả vấn đề sáng tác của Việt, sau khi tôi về Việt Nam tôi cũng làm đến 10 bài gọi là hương ca, tức là về quê hương là khá như vậy. Thế thì cái lý do để cho tôi lúc nào cũng muốn làm việc là bởi vì cái tình yêu của dân chúng, của những người nghe nhạc, chứ không phải tôi làm để mà lấy tiếng hay là làm để mà bán đi lấy tiền, những cái đó thì tôi có đầy đủ quá rồi. Nhưng mà làm là hoàn toàn là bởi vì những người yêu nhạc Việt Nam, còn yêu nhạc Việt Nam thì tôi còn làm.
Tóc còn xanh xanh về đây với màu gió ngày lang thang, về đây với sắc hiu hắt lạnh lùng, ôi lãng du quay về điều tàn. Tiếng vũ hồn mê oan
về đây lắng trong khúc nhạc thủy hoan,
về đây nhé cắm xong chiếc thuyền hồn,
ôi thoáng nghe dây lòng tiếng đời,
mái tóc nhà lưu luyến và trăng xanh, nếu mưa về yêu lấy hạt lòng lành,
chờ mong nắng cho tươi đời xuân say, người xa vắng biết đâu nóng nhà buồn,
đốt anh đèn im bóng vào rêu xanh.
La diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Quý vị vừa nghe tạp chí đặc biệt Tú Thảo phụ trách chủ đề nhạc sĩ Phạm Duy nói về cách Việt hóa các bản nhạc ngoại quốc cũng như những bài hát ưng ý trong số 300 ca khúc mà tác giả từng soạn lời Việt. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là góc vườn âm nhạc, Tuyển Thảo giới thiệu tuyển tập tình khúc nhân mùa Valentine của danh ca người Ý Andrea Bocelli. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
RFI.